Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Được sự chỉ dạy của thầy trụ trì và cũng như được sự quý mến của tất cả quý Phật tử về đây thăm viếng tất cả quý vị. Trước hết là Minh Thành vô cùng tán thán công đức cũng như là cái tâm hoằng pháp của thầy trụ trì và chư tăng ở đây đã cố gắng rất nhiều để giúp cho quý vị có một đạo tràng tu học thật là tốt. Và Minh Thành thấy quý Phật tử tụ hội về tu tập niệm Phật rất là đông đảo, rất là hoan hỷ. Minh Thành thấy rất là vui. Quý vị niệm Phật từ trước nay đó, thấy có được an lạc nhiều không? Thấy có được vui vẻ hơn xưa nhiều không? Minh Thành về đây thấy cái đạo tràng của chúng ta có tên là Đại Bi, rất là hay. Cho nên hôm nay Minh Thành chia sẻ với quý vị với một cái vấn đề thật là gần gũi, đó là làm sao để được Đại Bi. Quý vị chịu không? Đại Bi, nói cho đủ là đại từ Đại Bi, là cái tình thương rộng lớn. Đạo Phật của chúng ta thường gọi là đạo từ bi. Như vậy chúng ta con của Phật thì học theo Phật, chúng ta cũng phải học từ bi. Thì như vậy mình niệm Phật thì phải có từ bi giống như Phật thì mới được vãng sanh về cõi Phật. Đó là cái điều kiện rất là căn bản thiết yếu của người tu. Mà muốn đạt được cái tâm từ bi rộng lớn. Thì trong kinh Đức Phật dạy chúng ta là tu tập ba cái pháp mà gọi là ba căn lành. Ba cái pháp đó đó, thứ nhất á là bố thí, thứ hai là từ bi, thứ ba là trí tuệ. Tu tập trọn vẹn được ba pháp này thì chúng ta sẽ đạt tới cái chỗ đại từ đại bi của Phật. Như vậy quý vị trước nay có tu bố thí nhiều chưa? Có không? Thành ra ngài triệt ngộ là tổ của tâm tịnh độ, ngài cũng nói một câu A Di Đà mở đường lối vãng sanh, đó là nhiều phước đức chẳng phải ít căn lành. Mà chúng ta muốn được vãng sanh á là phải có nhiều nhân duyên phước đức chứ không phải ít căn lành mà được. Mà muốn có phước đức thì chúng ta tu tập bố thí. Chữ thí là cho, bố là rộng khắp. Mà chúng ta tu tập cái pháp bố thí này có rất là nhiều cái mức độ khác nhau. Thí dụ như quý vị nhìn thấy những cái người đói khổ, không có áo, không đủ ấm, cơm không đủ ăn, nghèo khó, quý vị chia sẻ cho họ một cái áo cũ hay là mấy gói mì mà bằng cái tấm lòng thương mến, thông cảm thật sự giữa con người với nhau, thì đó gọi là bố thí của Đạo Phật. Đó là cái bố thí nhỏ, là mình đem y phục, thức ăn để mà giúp cho những cái người nghèo khổ. Cái này chắc quý vị làm được nhiều rồi, phải không? Có làm nhiều chưa? Quý vị vỗ tay tức là làm được nhiều rồi, phải không? Mà chúng ta để ý một cái phần là nếu như mình có tài sản vật chất, mình đem đi bố thí cúng dường, đi từ thiện những cái chỗ khó khăn, xa xôi hẻo lánh thì đó là tốt. Mà nếu như mình chưa có những cái điều kiện kinh tế vật chất nhiều, như nãy nói đó, là chỉ cần một cái manh áo cũ hay là một chén cơm nguội hay vài gói mì cũng được, mà thật sự cái tấm lòng thông cảm giữa cái nỗi khổ của con người thì quý vị là thành tựu được cái bố thí. Chứ không phải đợi tới giàu có thiệt nhiều rồi mình chở xe đi từ thiện, cái đó mới gọi là bố thí. Không phải là mình phải vào chùa mình cúng thật nhiều á, cái đó mới gọi là có phước nhiều. Mà quan trọng là ở chỗ cái tấm lòng chí thành tha thiết của mình đối với mọi người cũng như là đối với Tam Bảo. Bố thí thì có rất là nhiều cách, mà có khi chúng ta làm được ở trong mọi lúc mọi nơi. Trong kinh nói chúng ta có 7 sự bố thí, là bố thí về thân mạng, tức là mình từ những cái việc cống hiến sức lao động cho đến hy sinh cả cuộc đời của mình vì cuộc sống của người khác. Mình thấy cái người đó khó khổ về cái nặng nhọc thì chúng ta giúp đỡ, đừng có nói đâu xa lạ, ngay ở trong gia đình của mình thôi. Như anh em bà con của mình làm một cái việc gì đó mà nặng nhọc thì mình tới mình giúp một tay, cái đó cũng gọi là bố thí sức lực. Rồi á, có khi chúng ta làm công việc ở trong xã hội, chức trách nào đó mà mình làm hết cái khả năng của mình, làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của mình, đó cũng gọi là bố thí công sức. Rồi bố thí tinh thần là có cái sự thông cảm và lòng từ bi đối với mọi chúng sanh. Mình đừng có nói ở ngoài, nói ngay trong gia đình của mình. Như con của mình nó làm cái gì sai quấy hay là vợ chồng ở trong gia đình đó, mà nếu mà có lỗi gì đó, lúc đó quý vị có thông cảm được không? Có thông cảm được không? Nhiều khi mình lo thông cảm ở ngoài, nhưng mà cái gần nhất cái trong gia đình mình á, có khi mình chưa có thông được, phải không? Cho nên giờ mình học đạo đó là từ gần cho đến xa, từ trong ra ngoài. Và quan trọng trước hết á, là mình có thông cảm được với người thân thương nhất trong gia đình mình chưa? Quý vị thông cảm được người ta đang buồn khổ hoặc sai lầm hay phạm lỗi gì đó, khoan hả la lối sùm, phải không? Khoan hả là quơ tay múa chân, mà bình tĩnh rồi tìm hiểu tại sao mà ông xã mình không làm vậy, tại sao mà bà xã làm như vậy, hay tại sao con cháu mình có lỗi vậy, thì mình bình tĩnh sáng suốt, từ từ mình mới tìm hiểu rồi mình mới cảm thông được. Cái đó đó là quý vị bố thí về tinh thần, rồi bố thí về ánh mắt á, là dùng cái ánh mắt từ hòa vui tươi làm vui lòng mọi người khác. Rồi bố thí vẻ mặt cũng vậy, là từ cái ánh mắt, từ cái vẻ mặt của mình. Minh Thành thấy này, quý vị làm được nhiều lắm. Mới vừa tới đây là người nào mình thấy cũng tươi như hoa nở hết trơn, phải không? Rồi đó là tức là mình đem cái nụ cười, đem cái sự tươi vui thì người khác cũng được vui vẻ hoan hỷ. Đó là bố thí ánh mắt, là bố thí nụ cười, bố thí cái gương mặt, bố thí cái sự hoan hỷ đến cho mọi người. Mọi người thấy bố thí vậy mình có được vui không? Người khác có được vui không? Cả đạo tràng đều vui hết. Vậy là niệm Phật hoan hỷ là vậy đó. Chứ giờ niệm Phật nhiều nhưng mà nhìn cái mặt thấy sợ quá, phải không? Quạo lên, phải không? Hỏi gì chứ nãy giờ sao vậy? Tôi bắt tu à? Tôi đang tu, đừng chọc tôi. Ví dụ vậy, thì vậy tu mà không có quan hỷ, không quan hỷ thì không có an lạc, thì đâu có an vui. Thì tu giết vậy là ngán dữ lắm, phải không? Tu sao phải được quan hỷ? Chà, rồi bố thí giường nằm chỗ ngồi, bố thí nơi cư trú vân vân. Cái chỗ này á, nói thì nghe giống như xa lạ nhưng mà rất là gần gũi. Ví dụ như mình đi chùa, cái đạo tràng mình đi đã nhiều năm là cái chỗ mình ngồi là chỗ số 1, chỗ gần nhất á. Nhà bỗng nhiên bữa nay có người nào mới đó, họ mới lại mà chen vô ngay cái chỗ số 1 của mình mười mấy năm rồi. Ở đâu quý vị bố thí cái chỗ ngồi quý vị được không? Nếu mà bố thí được là tu giỏi, đó là bố thí chỗ ngồi. Còn nếu ngồi sao nhưng mà tức cái bụng bà này mới vô cho dành chỗ tôi, ngồi với nghe pháp mà tâm không thanh tịnh, thì vậy đó là chưa biết bố thí chỗ ngồi, phải không? Bây giờ chánh điện tụng kinh niệm Phật cũng vậy, mình luôn luôn khiêm nhường, chia sẻ, thông cảm cho những người mới chưa hiểu. Đó là chúng ta tu như vậy đó là được an vui. Đó là biết bảy cách bố thí, là bố thí theo cái tinh thần của tiểu thừa đó, là để phá trừ cái tâm keo kiệt tham lam, để mà tránh khỏi cái sự nghèo cùng khốn khổ ở trong đời này cũng như đời sau. Nếu mà chúng ta bố thí về những điều nãy giờ nói, hoặc mình bố thí vật chất vân vân, thì trong đời này hoặc là đời sau, mình sanh ra ở chỗ nào mọi người đều hoan hỷ, đều vui tươi, rồi tiền của vật chất mình đều đầy đủ hết, mà diệt trừ được cái tâm tham lam keo kiệt. Hồi xưa mình chưa biết tu, mình chưa học được cái pháp bố thí á, thì thâu vô thì dễ, cái bỏ ra kiểu gì thấy dễ không? Khó lắm, phải không? Nhưng mà bữa nay học pháp bố thí rồi, đã dám nhường cái phần ăn của mình giúp cho người nghèo đó, rồi dám hộ trì tam bảo, thì như vậy cái nhân của mình giúp cho những cái người nghèo khổ đó, cho nên cái quả của mình thì được cái quả là lúc nào cũng được đầy đủ ha. Cho nên người bố thí là được năm cái phước: một là sống lâu, hai là sắc đẹp, ba là sức mạnh, bốn là an ổn, năm là tài hùng biện. Giờ đối với vị tại sao mà bố thí mà được sống lâu, quý vị biết không? Như cái người đó đang đói khổ, mà nếu như không có cơm, không có nước uống, không cơm ăn thì nhịn đói thời gian thì sao? Thì suy yếu cho đến chết đói luôn, phải không? Bây giờ mình đem thức ăn, đem thực phẩm tới cho họ ăn thì cứu được cái sự đói khổ, hoặc là tránh khỏi cái sự chết đói đó. Cho nên mình được cái quả báo là sống lâu. Rồi sắc đẹp, quý vị thấy đẹp như là Tây Thi hoặc là Hoa Hậu chẳng hạn, nhưng mà bắt nhịn đói chừng 3 ngày thì lúc đó còn đẹp không? Cái mặt xanh như tàu lá chuối, phải không? Đi không nổi, nói cũng không ra hơi, cho nên ăn vô rồi mới cười tươi lên, nó đẹp trở lại. Cho nên bắt nhịn đói là xấu, mà mình đem thức ăn tới là tươi tắn đẹp trở lại, cho nên mình được cái quả được sắc đẹp, phải không? Rồi có sức mạnh. Bây giờ lực sĩ cử tạ ngàn cân mà bắt nhịn đói thì quý vị thấy cử tạ nổi không? Đi cũng không nổi nữa chứ đừng nói cử tạ, phải không? Cho nên mình bố thí thì mình được cái quả báo là sức mạnh, rồi được an ổn. Những người khác người ta đang khó khăn, đang ở trong cái nguy cấp mà mình cứu giúp, bây giờ là mình có được cái quả bình an, yên ổn. Rồi tài hùng biện, tức là nói hay lắm. Giờ quý vị sáng nay quý vị bắt Minh Thành nhịn đói không cho ăn cơm, rồi giờ Minh Thành nói nổi không? Như vậy phải có cơm ăn. Cho nên mình đem cái thực phẩm mình giúp với bố thí thì có được cái quả báo tài hùng biện. Nói hay, nói thì phải no bụng, cái đó thì cho nói nổi, phải không? Cho nên quý vị đó, tu cái pháp bố thí là được năm cái phước báo đó. Sống lâu, ai muốn sống lâu? Ai cũng muốn có được sắc đẹp, ai cũng muốn có được sức mạnh, ai cũng muốn được an ổn hết, ai cũng muốn nói hay, tài hùng biện hết. Cho nên chúng ta thực hành cái pháp bố thí, mà đó là nói bố thí rất là gần, là bố thí tiền của và bố thí những cái điều gần thôi. Còn thật ra cái pháp bố thí còn bố thí pháp nữa, phải không? Rồi nãy mình thành vào chánh điện thấy cái bảng đó là thí vô lý. Đó là cái pháp thứ ba của bố thí. Bố thí pháp là mình chia sẻ những cái lời dạy của Phật, của Tổ, hoặc là một quyển kinh hay vài cái đĩa pháp đó. Nếu thật sự là chánh pháp, quý vị sang tay với nhau, rủ bạn mình xem, rủ những người có duyên để người ta nghe, người ta tỉnh ngộ. Có khi chỉ một quyển sách hoặc là chỉ một cái đĩa pháp thôi mà có thể giúp cho người ta từ mê trở thành giác, từ ở trong cái sự tối tăm mà trở nên sáng suốt trí tuệ, từ một con người dở hèn mà trở thành con người hay tốt, từ một chúng sanh mà có thể trở thành một bậc giác ngộ. Cho nên cái công đức của bố thí pháp là vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Cho nên thành thấy Phật tử ở đây mỗi khóa tu là in đĩa pháp ra để mà bố thí pháp, cúng dường pháp, nên thành rất là hoan hỷ. Mong rằng những cái điều đó quý vị nhận thức được và cố gắng làm được như vậy đó, thì như vậy là cái lợi mình lợi người không cùng không tận, mà trong kinh Di Ma Cật gọi là ngọn đèn vô tận. Là như mình có một cây đèn cầy, quý vị đem 1000 cây đèn cầy lại mồi cây đèn cầy đó, thì như vậy cái ánh lửa của cây đèn cầy đầu tiên nó có bị mất giảm bớt không? Nhưng mà 1000 cây đèn kia đều sáng như nhau hả? Như vậy từ một người hiểu Phật pháp thì chia sẻ cho người thứ hai, người thứ hai chia sẻ người thứ ba, người thứ ba chia người thứ tư, cứ vậy mà vô cùng vô tận. Như vậy là làm cho cái ánh sáng của Phật pháp, làm cho cái đạo đức cũng như cái trí tuệ giác ngộ luôn soi sáng ở trong cõi đời tâm tối vô minh. Đó là cái công đức lớn nhất. Mà có hiểu được pháp rồi thì chúng ta mới có được sự bình an thật sự, phải không? Quý vị không hiểu được pháp là quý vị lo dữ lắm, quý vị ngồi đây còn lo nhiều ít, còn lo nhiều không? Nhiều không? Vỗ tay là lo nhiều lắm, phải không? Hay là bớt lo rồi? Hồi xưa chưa hiểu đạo chắc lo trăm mối, phải không? Bây giờ hiểu rồi chắc bớt bớt còn chừng 5-6 chục. À, anh bảo đó chưa? Nhờ cái mình hiểu đạo, mình biết được cái lẽ thật, từ từ xuống chúng ta tìm hiểu tới cái trí tuệ, thì cái gì thấy mình thấy được lẽ thật thì mình mới bớt lo sợ, bớt khổ đau. Giờ quý vị tu học theo cái khóa niệm Phật ở đây 4-5 năm nay rồi đó, quý vị có được bớt khổ nhiều chưa? Bớt chưa? À, bớt lo nhiều không? Ít nhất cũng được phần nữa ha. À, thì như vậy đó, càng học càng tu thì chúng ta càng được cái sự an lạc. Đó là cái kết quả của cái sự tu học. Cho nên mình được an ổn, mình được là bình yên, thì mình mới có thể đem cái bình yên nó chia sẻ cho người khác. Mình không có bình yên thì sao chia sẻ bình yên người khác được? Quý vị thấy không? Quý vị vào niệm Phật, nghe Pháp, hiểu đạo rồi về nhà, con quý vị thấy vị tu. Hồi xưa mẹ khó lắm, mẹ hay cự hay la lắm. Nhưng mà bữa nay á, mẹ tu niệm Phật mấy năm nay rồi, giờ nhìn thấy mẹ bao dung, độ lượng, tha thứ mà quan hỷ lắm. Mẹ tu chỗ nào để bữa nào chủ nhật con nghỉ đi làm, con lại con tu theo mẹ. Đó là cảm được á, cái sự bình an của mình nó cảm được con mình, cảm được chồng vợ trong gia đình mình, phải không? Thì đó, đó là chúng ta đó là bố thí cái sự bình an. Quý vị tu thì sao mà cái bình an, cái an lạc của quý vị nó toát ra từ người của mình, thì đó đó mới là cái giá trị, cái hiệu quả của Phật pháp. À, thì đó là chúng ta biết được cái tinh thần bố thí của Đức Phật. Mà trong kinh ví dụ như là ngôi nhà bị lửa cháy mà không có thể cứu được, thì cái người trí á, họ đem vàng bạc vật quý ra ngoài, còn người ngu là chỉ lo chữa lửa thôi. Vậy quý vị thấy như có một cái ngôi nhà đang cháy mà mình biết rằng là không thể nào cứu được, đã cháy tới cái mức mà quá rồi không thể cứu được, thì mình phải làm sao? Cái người mà khôn thì người đó lựa vàng bạc tiền hay là cái gì quý báu đó là lấy cái đó ra thôi. Còn cái người mà không có trí thì cứ lo dập dập hồi, cuối cùng sao? Cháy tiêu tiền bạc đồ quý báu hết hả? Thì quý vị biết cái ngôi nhà cháy đó là cái gì không? Ngôi nhà cháy là gì quý vị biết không? Ngôi nhà cháy là cái thân này đây nè, nó bị cháy đó. Cháy là hồi xưa đó, cái dáng vẻ của mình mà 30-40 năm về trước là cũng nghiêng thùng đổ nước dữ lắm, mà bữa nay 50-60 năm giờ bây giờ lấy gương soi nó móm sọn nè, phải không? À, tóc trên đầu thì nó bạc hết, bạc đó nó cháy hết, nó cháy trên đầu mình bạc, rồi da trên trán mình nó là lửa, nó cháy hết. Lửa vô thường nó cháy, phải không? À, rồi đó, ngồi chút gì cho tê cưng, tê chân mỏi cẳng nhức lưng như lắm, có không? Đó là lửa nó đốt cháy rồi đó. Như vậy cái người trí á, là biết đem của báo ra đó, là biết đem bố thí cúng dường, biết đem hết cái tâm tư mình để tu học, lo cho cái thật, phải không? Lo cho cái trí tuệ của mình. Còn người không hiểu đạo, không biết tu, chỉ lo cho cái nhà cháy này thôi, là bữa nào nó cháy tan ha, phải không? Quý vị, nhà quý vị đó có ai ngồi đây bảo đảm nói nhà tôi vĩnh viễn không cháy không? Tức là sống hoài không chết, có ai bảo đảm được vậy không? Ai bảo đảm được vậy không? À, có ai bảo đảm được thân của mình khỏe hoài không bệnh, được không? Trẻ hoài không già, được không? À, như vậy thì nhà của ai rốt cuộc cũng bị cháy hả? Phải không? Cho nên giờ người trí, người khôn mình biết đem của báo ra. Đó, từ cái việc bố thí đó là tập cho chúng ta cái bước đầu để mà từ bi. Và chánh thức đi vào cái từ bi, một câu A-di-đà giải tai nạn trái quan, quy ngưỡng ánh từ quan, thấm nhuần niềm pháp hỷ. Một câu A-di-đà Phật của chúng ta đó, tu tập mà đúng đó, là giải tai nạn trái quan. À, là mình tu từ từ những cái quan trái, những cái hận thù, những cái buồn phiền đó đều được cởi mở hết, do cái công năng của niệm Phật. Tại sao vậy? quy ngưỡng ánh từ quang thấm nhuần niềm pháp hỷ. Mình trở về tánh mình ở trong cái ánh sáng từ bi của đạo tràng đại bi này thì sao? Thì thấm nhuần niềm pháp hỷ, luôn lúc nào cũng vui vẻ ở trong chánh pháp hết. Cho nên là chúng ta niệm Phật á, thì phải lấy cái tình thương để mà hóa giải cái hận thù, cởi mở hết mọi cái sự ràng buộc. Ở trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, nếu ai lấy quán báo thù, quan quan tương báo, thiên thu hằng sầu, từ tâm định luật nhiệm màu, lấy ân báo quán, còn đâu quán thù. Đức Phật dạy chúng ta, nếu ai lấy quán báo thù, quan quan tương báo, thiên thu hằng sầu. Người ta ghét mình, người ta giận mình, mà mình ghét mình giận lại, thì tới chừng nào hả? Càng ngày càng tăng, phải không? Bây giờ người ta ghét, người ta giận mình, mà mình đem cái lòng từ, đem cái tình thương, mà mình bao dung, mình tha thứ cho họ, thì từ từ đó là sẽ được hóa giải. Giờ người ta thương mình thì mình thương lại dễ, phải không? Người ta không thương mình mà mình thương cũng còn hơi dễ dễ, phải không? Quý vị thấy phải vậy không? Người ta ghét mình mà mình thương khó hay dễ? Khó hay dễ? Đó, quý vị thấy đó, cái tu là từng cái thứ bậc á. Bây giờ người ta thương mình thương lại thì có đó dễ. Người ta giúp mình giúp lại là chuyện bình thường. Nhưng mà mình đâu phải là người bình thường. Mình học Phật là mình phải hơn người bình thường, không phải là mất bình thường nha. Mà này là phải phi thường, phải cao hơn người đời, người thế gian bậc. Tại vì mình đó là học cái đạo giác ngộ mà, cho nên mình phải tiến tới cái mức thứ hai. Người đó không thương mình mà mình cũng đem cái tình thương tới. Tình thương ở đây là mình giúp cho người ta đó được hiểu đạo lý, hướng người ta trên cái đường lành, đường thiện. Rồi cao hơn nữa đó là chúng ta mới là tập được tới cái chỗ mà đại từ đại bi, tức là chúng ta phải thương cả những người quán ghét của mình nữa. Mà muốn thương được, muốn mở được cái tấm lòng rộng lớn là chúng ta phải có được cái trí tuệ. Mà cái trí tuệ đó thì cái phần cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu, nhưng ở đây nói gần để quý vị thấy là bây giờ quý vị thấy bỗng nhiên mình gặp người đó mà tự nhiên người ta ghét mình thì quý vị thấy thì sao? Chưa nói chưa rằng gì, mới gặp lần đầu tiên cái bị ghét à, quý vị có hay bị gì không? Như vậy là mình xét đâu phải tự nhiên như vậy, cũng phải có cái nhân quả từ đời nào kiếp nào đó, phải không? Cái bỗng tự nhiên thì sao mà, thí dụ như mình với lại ông xã mình, hai người gặp nhau là yêu thương lo lắng và sống chung cả đời, quý vị thấy cái đó phải tự nhiên không? Là có duyên nợ từ đời trước rồi, cho nên mới gặp là thương, còn kia mới gặp là ghét, cũng vậy. Như vậy là có nhân duyên. Thì vậy mình phải, Đức Phật dạy mình quán nhân duyên, phải xét coi tại sao người ta ghét mình. Nếu mà tự nhiên mà họ ghét mình, có thể là họ hiểu lầm cái gì đó, rồi từ từ mình sẽ giải bài cho họ hiểu. Mà nếu như mình giải bài rồi mà họ không hiểu được nữa thì mình lấy cuộc sống của mình để mình chứng minh. Nếu mình là con người tốt, là người thiện, thì cái cuộc sống của mình sự thật thắng hùng biện, người ta thấy từ từ người ta sẽ thông cảm hiểu được. Còn nếu như cuộc sống của mình tốt rồi mà người ta vẫn không thông cảm được nữa thì sao? Thì biết đây là nhân duyên, chắc mình thiếu nợ rồi, phải không? Cho nên giờ mình trả nợ đi, thiếu thì trả chứ không để lâu thì nó sanh ra gì nữa, lời ra lãi nữa, mệt nữa, phải không? Trả cho xong rồi mình vẫn sanh cực lạc chứ, phải không? Không có dương vấn gì hết. Thì như vậy là cách nào chúng ta cũng thực hành được cái sự thông cảm, được cái sự cởi mở ha. Mà quý vị cởi mở được vậy đó thì cuộc đời mình sao? Có bớt thêm một người bạn, bớt một người thù, thêm một người thơ thương, bớt một người ghét, thì cuộc đời mình có bớt khổ không? thì sẽ được vui. Còn nếu như mà giờ trong bụng quý vị đó còn ghét nhiều người hay ít người, trong bụng mình á còn ghét mấy người, hay một người là tính như cục lửa than, mà nếu ghét ba người thì ba cục, mà nó cứ đốt ở trong á thì làm sao nằm xuống ngủ không yên, mà nhớ người nói cái câu sao thấy ghét quá, lăn qua trở lại cái câu người ta nói hồi sáng rồi, nhưng mà tối về lăn qua trở lại nhớ cái câu đó. Người ta nói hoặc là hành động cái gì đó mà sao bữa nay bỗng nhiên vô mà dòm có lửa không hết à, mà lúc đó là sao? Về ngồi niệm Phật đó có yên không? Yên không hay nhớ có lửa không hết đó nè. Cái lời nói thì nó qua, cái hành động thì nó cũng đi rồi rồi, nhưng mà mình lưu giữ cái đó để mình khổ quý vị thấy không? À, rồi cái sao nói niệm Phật sao không linh, phải không? Niệm Phật không được an lạc là tại mình nó không có dùng cái trí tuệ để mà mình quét sạch nó. Mình đừng có ràng buộc ở trong tâm, mình tha thứ cởi mở nó. Thì như vậy đó là cái bước đầu. Cái bước thứ hai mà chúng ta cần để ý là mình cái tâm từ bi thì không có sát hại. Là chúng ta tập ăn chay. Quý vị ăn chay tháng được bao nhiêu ngày rồi? Nhiều chưa? Tháng ăn được nhiêu? Có người nói 10 ngày, 12 ngày. Rồi mấy người kia sao ai được 15, 20 ngày chưa? Cũng có ăn chay trường đó mà hiếm, phải không? Bây giờ người nào mà tháng ăn có 2 ngày thôi thì tăng lên 4 ngày. Ai 4 ngày thì tăng lên 6, phải không? Ai 6 thì tăng lên 8, lên 10. Ai 15, 20 thì tăng lên chay trường luôn. Đó là mình tập cái lòng thương, tập cái tâm từ bi, phải không? Tại vì sao? Bởi vì cái lòng từ bi là không có vật gì mà mình chẳng thương xót. Nhưng mà thương xót lớn nhất á, là mình cứu sống cái sinh mạng của chúng sanh. Quý vị thấy là Đức Phật á, luôn luôn nhắc nhở chúng ta, là Ngài nói xét kỹ cái việc ăn thịt á, rất là đáng rùng rợn. Dù bán hay đổi ở loài sát sanh cũng khó tránh khỏi cái trọng tội. Nuôi lớn súc vật rồi đem đi bán cũng đồng với tội lỗi miệng giết tâm ăn. Lẽ nào có cùng một dòng máu đỏ mà thật không có lòng thương xót hay sao? Quý vị thấy cái con vật, con gà hay con vịt mà mình cầm cái dao mình cắt cổ nó, quý vị thấy nó có kêu gào thảm thiết không? Nó cũng quằn quại đau thương, nó cũng biết tham sống sợ chết, nó cũng biết khổ, biết vui, nó cũng biết là đau đớn, nó cũng quằn quại. Chứ không có con gà vịt nào nó chạy để nó cô cắt cổ tôi đi, tôi cho cô ăn, bởi vì vật dưỡng nhân. Có con nào nó chạy vậy nó nói vậy không? Không con nào chạy gì hết. Con nào nó bị mình cắt cổ nó cũng quằn quại, nó cũng đau thương. Cho nên cùng một dòng máu đỏ thì chúng ta tập cái lòng từ bi. Cái ông Hoàng Sơn Cốc là suốt đời chay giới trong sạch, rồi ông có làm một cái bài văn phát nguyện để mà khích lệ mọi người, mà nhất là khích lệ cho ông Tô Đông Pha. Thì quý vị thấy cái người cư sĩ, người ta cảm nhận được cư sĩ nói cư sĩ với nhau rất là gần gũi. Thịt ta thịt chúng sanh, hình khác thể không khác, vốn đồng một chủng tánh, chỉ cách biệt dáng hình. Khổ đau chúng phải chịu, vì ta cần ngọt béo, chớ bảo diêm vương phán, tự xét xem thế nào. Quý vị thấy ông nói thịt ta thịt chúng sanh, hình khác thể không khác. Tuy là cái hình dáng ở bên ngoài mình là con người, chúng là con vật, nhưng cũng cùng một dòng máu đỏ, cũng cùng một cái biết như nhau. Cho nên nói cái hình dáng thì khác, nhưng cái thể tính không có khác. thể tánh là cái biết đó, cũng như nhau, vốn đồng một chủng tánh, chỉ cách biệt dáng hình. Khổ đau chúng phải chịu vì ta cần béo ngọt. Chúng khổ đau mà chỉ vì cái ngon, cái béo, cái thơm của mình chút thôi, phải không? Quý vị thấy là chiên, xào, ru ti, đủ thứ món hết trơn, phải không? Vô nhà bếp thì nghe cái mùi nồng nặc hết, nhưng mà phải biết bao nhiêu cái sự đau khổ quằn quại ở trong đó. Cho nên chỉ vì cái béo ngọt mà là khổ cho chúng sanh. Chớ bảo Diêm Vương phán, tự xét xem thế nào. Đừng có đợi nó xuống tới Diêm Vương rồi ông xử tội, không đợi tới lúc đó. Bây giờ tự mình xét coi, tự mình suy xét thử. Rồi cho nên là chúng ta tập chẳng những ăn chay mà còn phóng sanh. Phóng sanh á, từ gần đến xa, là nếu mà quý vị có điều kiện á, thì quý vị mua các con vật thả thì cái đó quá tốt. Nhưng mà Minh Thành á, mong quý vị là thả những điều rất là gần gũi ở trong hàng ngày. Thí dụ như cái trong nhà mình bỗng nhiên mình thấy con gián á, nó bò bò cái nó bị lật ngửa, nó nằm nó bò không được nữa, thì giờ sao? Mình giúp cho nó lật trở lại cho nó đi an ổn. Đó là quý vị cũng là cứu nó trong cái lúc nguy cấp đó, phải không? Rồi hồi xưa mình không mà hiểu đạo, mình thành nói rất gần thôi, không nói xa. Là nếu mà đang ngồi vậy mà nghe chích cái chỗ nào đau, lúc đó là sao? Nghe một cái chát giờ mình lại là đỏ quét hết trơn, vậy thấy chưa? Đó là chưa hiểu đạo. Rồi bây giờ mình biết tu á, lòng từ bi thì sao? Mình lai động hay mình là làm sao đó cho nó biết rồi nó bay đi, mình không có nỡ giết hả? Đó là cái gì? Phóng sanh hả? Chữ phóng là thả, sinh là sinh mạng. Mình thả cho nó được sinh tồn, còn cái mạng sống của nó. Rồi hồi xưa nếu mà chỗ nào đó mà kiến nó bu trong nhà nhiều thì sao? Một là đổ dầu lửa vô, còn có người thì nhiều cách lắm, có khi là cho một ngọn lửa hồng. Thì như vậy quý vị thấy là chết không biết bao nhiêu sinh mạng. Giờ chúng ta tìm cách như thế nào đó mà khéo léo làm sao mà đưa nó ra cho nó bớt cái sự sát hại sinh linh. Bởi vì mỗi con vật đều có cái sự sống mà. Lòng từ lòng thương là vậy. Mấy cái đó quý vị làm được không? Được không? Đó là chân thật phóng sanh. Cho nên quý vị thấy tất cả việc làm ở trong đạo Phật của mình á, tất cả pháp môn á, hình thức là một lẽ, nhưng cái chính yếu á, cái quan trọng á, là ở cái chỗ cái tấm lòng của mình. Mình thật sự thương nó, thấy cái nỗi khổ của nó và thông cảm được nó cũng cùng một dòng máu đỏ như mình. Khi mà quý vị mà suy xét mà thấu được chỗ đó đó, thì tự nhiên mình phát khởi cái lòng thương. Rồi sau đó mình mới giúp tới nhiều những cái con vật khác, rồi mới tới những người trong gia đình của mình. Rất là quan trọng đối với những người trong gia đình của mình. Tại sao mình có thể thả những con vật? Tại sao mình có thể đi vào vùng sâu vùng xa để cứu giúp những người nghèo khó, hàng mấy trăm cây số, có khi cả ngàn cây số, rất xa, nhưng cái người sống chung ở bên cạnh mình đã từng nếm đủ chua cay mặn nồng, đã từng ngọt bùi hay là chát chúa với mình cả cuộc đời mà mình không tha thứ được, chúng ta cần xét cái vấn đề đó là tại sao cái nóng ruột của mình sanh ra mà mình không thể thông cảm bao dung được, không thể vận dụng cái lòng thương thiết thực của từ bi đạo Phật đó mà tỉnh sáng tha thứ, mà dạy dỗ dìu dắt cho con cháu trong gia đình mình. Vì vậy thấy không? Cho nên quý vị tập từ bi cũng như nãy tập bố thí vậy, là phải tập từ ngay trong những người thân thương nhất của mình. Hồi xưa mình chưa có học đạo, chưa từ bi, mình cũng thương, phải không? Chứ đâu phải không thương. Nhưng mà thương trong cái sự ràng buộc, phải không? Hơn á, ở trong cái sự nhỏ hẹp, riêng tư, ích kỷ. Còn giờ mình cũng thương, nhưng mà mình tập thương thì sao mà hướng cho những người chung quanh mình á tới cái chỗ tốt lành, tới chỗ đạo đức, tới cái chỗ cao thượng, giác ngộ an vui. Quý vị tập thương vậy được không? Được chưa? Như vậy mà lâu lâu mà Minh Thành nghe tin mà có ông bà nào giận nghe mà không nói chuyện, lúc đó không được nghe. Hoặc là thầy ơi con nó quậy, con giận giờ con từ nó rồi, là không được nghe, phải không? Những cái người thân nhất của mình tập từ bi thương, không phải thương mà chiều cho nó hư, không phải, thương mà sáng suốt tỉnh táo, để mà hướng cái con đường cho nó. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta nói nãy giờ đó là bây giờ mới tới cái điểm mà trọng yếu nhất, để làm sao có thể bố thí cho tới bờ bên kia, có thể từ bi cho tới cái chỗ rộng lớn chân thật, thì chúng ta phải tu tập cái pháp quan trọng thứ ba, đó là trí tuệ. Một câu A-di-đà phương tiện cực màu lạ, nhiếp khắp hết căn cơ, rẽ thông vào bát nhã. Một câu A-di-đà đó, phương tiện cực màu lạ. Cái câu danh hiệu A-di-đà Phật đó là một phương tiện cực kỳ nhiệm màu và rất là lạ lùng, thu nhiếp hết mọi cái căn cơ, dù cho già trẻ bé lớn, dù cho trí thức bình dân, thậm chí không biết chữ mà vẫn là niệm Phật được, vẫn là có được kết quả, vẫn được giảng sanh. Cho nên nó nhiếp khắp hết mọi căn cơ, rẽ thông vào bát nhã, là giúp cho chúng ta đi vào tới cái trí tuệ chân thật của bát nhã. Và bây giờ muốn đạt được cái trí tuệ chân thật của bát nhã đó thì chúng ta phải làm sao? Thì vấn đề này quý vị nghe nói cái trí tuệ bát nhã thì nghe cái từ nghe khó hiểu, nhưng mà thưa thiệt cho quý vị đó, rất là bình thường, rất là gần gũi từng giây từng phút, luôn luôn ở trong cuộc sống hàng ngày của mình thôi. Bây giờ mình thành hỏi tất cả quý vị đang ngồi đây, quý vị đang làm một việc gì cực kỳ quan trọng, không có làm nó là chết liền tức khắc, ai biết không? Đang làm gì quan trọng nhất? Sao nó nhỏ xíu vậy? Đang làm gì? Đang làm gì? Nói lớn lên. Có người nó đang thở vào thở ra, có ai nói gì khác nữa không? Chúng rồi, cho chàng pháo tay quan hình. Như vậy cái cuộc sống của mình á là ở trong cái sự dai mượn, trong từng giây từng phút. Ủa gì thấy không? Mượn vô trả ra, phải không? Mượn vô trả ra, mượn vô trả ra luôn, mượn lại không được thì sao? Thì chết queo rồi, phải không? Rồi qua đời khác rồi. Mà vậy mà mình có nhớ không? Mỗi ngày mình nhớ được mình vay mượn được chừng bao lâu? Nhớ được bao lâu? Quên luôn, không nhớ, phải không? Thì cái nhắc hỏi lại thì ít ít người nhớ thôi, chứ thường thường mình quên. Mà trong khi đó đó lại là cái lẽ Phật. Một hôm Đức Phật ngồi trong pháp hội rất là nhiều chư tăng, Đức Phật hỏi cho mạng người sống bao lâu. Thì lúc đó có một thầy tỳ kheo đứng lên bạch Đức Thế Tôn, mạng người sống trong vài ngày. Thì Đức Phật nói thầy chưa có thấy đạo. Mà bây giờ mình thấy mạng người mình thường thường mình nghĩ là sống 60-70 năm chứ, phải không? Thế sao mà nói sống có mấy ngày thôi, mình thấy lạ nha. Mà Đức Phật nói đó, thầy chưa thấy đạo, tức là chưa hiểu được cái lẽ Phật. Bởi vì tỳ kheo khác đứng lên bạch Đức Thế Tôn, mạng người á sống ở trong một bữa ăn. Đức Phật nói thầy cũng chưa thấy đạo. Tại vì á, Minh Thành có chứng kiến có những người đang ngồi ăn cơm nhưng mà tai biến hoặc trúng gió về cái qua đời, chưa xong một bữa cơm. Hay như vậy đó là cũng không trúng. Và cuối cùng có một thầy thì kheo đứng lên bạch Đức Thế Tôn: mạng người chỉ sống trong một hơi thở. Đức Phật nói: thầy đã thấy được đạo. Thì như vậy quý vị thấy đạo là cái gì? Là cái sự thật, là cái lẽ thật mà nó xảy ra trong từng giây từng phút nơi bản thân mình. Quý vị ngồi đây có ai không thở giơ tay lên coi. Như vậy là ai cũng thở hết. Mà mình thành nhắc hít vô là A Di, thở ra Đà Phật. Hít vào là A Di, thở ra là Đà Phật. Thì vậy cái danh hiệu Phật nó nhiếp cái tâm chạy lăng xăng của mình cho nó yên định. Từ cái trí của mình sáng rõ, mình thấy mạng sống này chỉ trong một hơi thở, thì đó là trí tuệ, phải không? Định tuệ đầy đủ sáng tỏ trong một hơi thở thôi. Bây giờ có nhiều người nói: thầy ơi, thầy con bận quá con tu không được. Thì quý vị thấy thì sao? Có lúc nào bận tới nghỉ thở không? Thấy còn thở là còn niệm Phật là còn tu. Mà giờ nói bận không tu được tức là không thở được thì sao? Thì như vậy quý vị thấy hãy còn thở là còn niệm Phật, mà còn niệm Phật tức là còn tu. Như vậy là có ai không tu được không? Ai cũng tu được hết, chỉ trừ cái người làm biến thôi, phải không? Không chịu tu thôi chứ. Hãy mình thở rồi mình có tu được. Cho nên đi đứng nằm ngồi lúc nào cũng nhìn hết vô A Di, thở ra Đà Phật. Trí sáng thấy rõ. Quý vị thấy như vậy đó là quý vị có được cái trí tuệ bát nhã. Đó là cái lẽ thật của thân này. Quý vị thấy là chẳng những mà mình mượn từng hơi thở nữa, mà giờ chứng minh cho quý vị thấy mượn thêm cái khác nữa. Quý vị dòm coi cái này là cái gì đây? Gì đây? Ly nước. Bây giờ chứng minh như quý vị thấy là mượn nha, nãy giờ chạy khô xăng rồi, bây giờ phải mượn đổ xăng vô đang chạy tiếp nè, quý vị coi nè. Nên là luôn vay mượn. Bây giờ nói hồi không có nước vô là hết xăng mà xe chạy không được nữa. Thì quý vị thấy cái thân mình ở trong kinh nó giống như chiếc xe vậy đó. Nó ráp vô nhiều cái phụ tùng, những cái linh kiện nó ráp lại vậy là tạm gọi là chiếc xe. Giờ quý vị thấy như chiếc xe, giờ nếu quý vị gỡ ra từng bộ phận, cái bánh có phải là xe không? Cái bánh của chiếc xe nó phải là chiếc xe không? Không phải. Cái cổ có phải là chiếc xe không? Cũng không phải. Sợi dây sên có phải chiếc xe không? Cũng không phải. Rồi bộ lon con tám có phải chiếc xe không? Cái máy có phải chiếc xe không? Rồi á, cầm này kia phải xe không? Vỏ có phải xe không? Không phải, nhưng mà ráp lại theo một cái nguyên tắc nhất định vậy tạm gọi là chiếc xe. Rồi chẳng những ráp vậy mà còn phải xăng đổ vô nữa thì nó mới chạy. Nó trục chặt vậy một chút mà bình xăng bị nghẹt hay gì đó là chạy không được nữa. Thì giờ thân mình có giống chiếc xe không? Quý vị thấy nè, giờ nói gần thôi. Cái đầu, phải không? Ráp hai cái tay, hai cái chân vô, gắn thêm phút giữa nữa là cái mình, phải không? Thế như vậy gọi là cái thân. Mà mới có bên ngoài thôi bây giờ đó. Giờ quý vị thấy mình nói thì giống như xa lạ. Bây giờ khoa học, kỹ thuật, y học, tiến bộ, quý vị thấy có phải giống vậy không? Ráp vô không à? Xài đồ giỡn không à? Quý vị thấy không? Bây giờ đó, nhiều khi thận hay là gan tim những gì cũng ghét không, quý vị thấy không? Thứ này là mượn người khác ghét vô xài đỡ vậy cũng được nữa, tại vì đồ giỡn, quý vị thấy không? Rồi như vậy là tim gan phèo phổi lá lách bao tử dạ dày ruột non ruột già, tâm can tỳ phế thận đủ thứ hết. Trong kinh Đức Phật nói là 36 vật mới ráp lại mới thành thân này. Mà mình á cứ thầm mình tưởng đâu á thân này là một cái trọn vẹn thân nhất là thiệt. Mình không học đạo mình cứ tưởng vậy thôi. Mình tưởng đâu thân này là một cái gì nó trọn vẹn là tôi à, ta không, mình. Bây giờ quý vị xét ra thử là cái tôi, cái ta, cái mình nó là bao nhiêu thứ mà hợp lại, bao nhiêu thứ, bao nhiêu. Sáng trước khi quý vị lại đây đó, có tô cơm, tô hủ tiếu, ổ bánh mì nào vô chưa? Như vậy là có mượn rồi đó. Chẳng những nó ráp vô chiếc xe mà còn đổ xăng dài dài vô nữa. Mà xe nó mượn có xăng thôi chứ còn thân thì nó mượn tới 4 thứ là đất, nước, gió, lửa. Đất, tất cả những thực phẩm của mình ăn là mọc ra từ đâu? Từ đất. Có cái nào mà lìa đất đâu, cho nên đó, mượn đất vô, phải không? Hồi nãy mới chứng minh quý vị đó là mượn nước. Rồi quý vị thở kỳ phịch đó, là mượn gió. Mà có cái điều á, bây giờ mình còn sáng suốt, còn khỏe mạnh, tỉnh táo đó, là mình phải thấy rõ được lẽ thật đó. Chứ đừng có đợi mà vô bệnh viện nằm nhấn cái bình oxy vô đó. Rồi lúc đó phì phịch khó khổ lúc đó mới phát hiện ra mạng mình chỉ trong hơi thở. Lúc đó muộn màng lắm rồi. Rất là muộn màng. Rồi mình mượn lửa là hơi ấm nhiệt độ nữa. Cho nên trong kinh Đức Phật nhắc chúng ta sắc trẻ không dừng, nhường như ngựa chạy. Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Mọi người phải tinh tấn nỗ lực tu hành, chớ có để phải ăn năn hối hận về sau. Luôn luôn lúc nào cũng nhớ sắc trẻ không dừng, nhường như ngựa chạy. Cái vẻ đẹp, cái sự trẻ trung tươi tắn, sức khỏe của mình đó, thì nó không có dừng mà nó luôn luôn trôi qua. Giờ ngựa thì ít thấy, quý vị thấy xe mà ở ngoài nó chạy xe hơi, quý vị thấy chạy mau không? Thấy cái phớt qua cái mất, cái mạng sống của mình, cái sức khỏe trẻ trung mình nó cũng biến đổi mau như vậy. Mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Cái sinh mạng của mình tưởng đâu là bền chắc, tưởng đâu là vững vàng lắm, nhưng nó rất là mong manh, nó rất là tạm bợ. Nó giống như là cái dòng thác đổ trong nguyên chảy không có ngừng. Ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Có ai biết mình sống tới 80 hay là 100 không? Có ai biết không? Không biết được, vậy là đâu bảo đảm được đâu. Có người nói tôi giờ sống tới 100 mới đi. Có ai vậy không? Chắc chắn không? Không được. 70, 60 hay là 50, 30, 20 giờ cũng không biết được. Và trong cái thế giới hiện tại, thời đại bây giờ quý vị thấy những cái tai nạn giao thông, những cái chứng bệnh, rồi dịch cúm đủ thứ hết. Rồi tuổi trẻ đó cũng là mong manh, chứ đừng nói chi tuổi già. Cho nên là mạng người vô thường, mau hơn nước dốc. Ngày nay giàu còn, khó bảo đảm được ngày mai. Ai nấy cũng là tinh tấn, nỗ lực, không có để cho cái thời giờ nó qua xuông, rồi sau này phải ăn năn hối hận. Rồi quý vị thấy, nếu mà mình không biết tu, mình không hiểu đạo thì mình bỏ qua những cái thời gian rất là luống uổng, rất là quan phí. Giờ quý vị thấy nè, giờ sanh ra lớn lên cái đi học, rồi cái lập gia đình. Lập gia đình thì kế đó là sao? Nuôi con. Nuôi con rồi kế đó là sao? Rồi xuôi gia, rồi cái nuôi cháu. Nuôi cháu rồi xong rồi sao? Chắc được không? Có người thì nuôi chắc mà hiếm lắm, phải không? Nuôi cháu xong rồi sắp sửa rồi, phải không? Sắp sửa đi đâu? Thoáng mắt ngây thơ, thoáng đẩy đà, tai bồng, tai bế, kế xuôi da, da nhăn, tóc bạc, rồi răng rụng, đám bệnh cầu an, đám tấm ma. Thì thấy đó là kết thúc cả cuộc đời con người đó. Thoáng mắt ngây thơ, thoáng đẩy đà, mới thấy ngây thơ trong hồi cái lớn lên, sắp sửa lập gia đình nữa coi. Rồi lập gia đình xong, tai bồng, tai bế, kế xuôi da là sao? Hai ba đứa rồi. Đứa thì bồng bên đây, đứa bế bên kia. Đứa thì khóc ngoe ngoe, phải không? Đứa thì đòi cơm, đứa thì đòi tiền đi học, đủ thứ hết. Tay bồng, tay bế, kế xuôi da. Xuôi da là có ông thông gia, bà thông gia rồi, à, tay bồng tay bế kế chu gia cỡ này chắc chu gia nhiều lắm rồi. À, rồi da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, à, da trên trán bắt đầu nhăn, tóc trên đầu dần dần bạc, răng rụng ba xí ba tú ở trên, nhiều khi gắn gần gắn cái hàm răng giả vô, phải không? Xa xa thì nhìn cười thấy có duyên lắm, lại gần ho mạnh nó lọt cái hàm răng giả ra mốn sọn. À, da nhăn tóc bạc rồi răng rụng, đám bệnh cầu an, đám tấm ma, tức là vô bác sĩ chạy rồi, nó bệnh này không thể được nữa, thôi về chờ ngày đi, cái vô thỉnh thầy, thầy ở cầu an giùm con, cái thì quý thầy lại tụng phổ môn cầu an. Mà nếu cầu an mà an được thì thôi mừng vô kể, phải không, hiệu nghiệm. Mà nếu an không được cho thỉnh thầy cầu siêu. Thì quý vị thấy đó là kết thúc của cuộc đời con người đó. Người xưa người ta đúc kết lại thành một bài thơ gọn như vậy đó. Đời người có gì đâu, à, mà nếu không khéo ở trong đó rồi mình tạo biết bao nhiêu thứ nghiệp. Quý vị thấy không, bây giờ mình ăn bao nhiêu con vật, à, rồi có khi vì cái mưu sinh kiếm sống rồi phải lừa đảo gian trá, rồi bao nhiêu cái thủ đoạn như vậy là tạo rất là nhiều cái thứ nghiệp. À, rồi đi ở trong cái mê lầm như vậy, rồi nhắm mắt sẽ đi về đó nếu mình không biết đạo. Cho nên á, từ đâu mà sanh ra đây, con mịt mà không hay không biết, chết rồi đi về đâu cũng mờ mịt không biết không hay. À, mà bây giờ quý vị niệm Phật, quý vị tu, quý vị biết đường về chưa, biết chưa, chắc chắn chưa? Quý vị thấy đó là cái chỗ gì hơn người không biết tu á, thấy rõ cái con đường của mình, phải không? Niệm Phật là giảng sanh thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà niệm phải cho công phu, phải không? Phải cho chắc, cho đầy đủ cái tâm từ bi trí tuệ đó, thì như vậy quý vị mới được phẩm cao. Chứ còn mà niệm mà lười biếng không có tinh tấn ha, à, mà bê trễ thì bông sen héo và ráng chịu nha. Bông sen héo queo quá. À, thành ra đó là luôn luôn chúng ta là tinh tấn để mà thấy rõ cái sự thật của thân này. Ở trong kinh dạy cho chúng ta rất là nhiều những cái pháp môn để tu tập có trí tuệ. Nhưng Minh Thành chỉ nói những cái điểm rất là gần. Từ cái thân mình, quý vị nhìn ra mọi sự vật ở bên ngoài, quý vị sẽ thấy nó rất là rõ. Quý vị đem cái bình bông chưng lên bàn Phật, thì quý vị nói những cái bông ngay bây giờ quý vị thấy đi, trước mặt mình đó rất là đẹp, rất là tươi, phải không? Nhưng mà 5-7 ngày sau thì còn đẹp còn tươi nữa không? Héo là lúc đó nằm ở đâu? Nằm trong thùng rác, phải không? Thì như vậy mới mấy bữa trước tươi tắn đẹp đẽ, à, đi ra chợ mua rồi phải lựa loại bông nào cho vừa ý, đem về chưng cả buổi, đem lên bàn Phật cúng. Nhưng mà 5-7 ngày sau thôi dơ, à, thối, phải đem quăng nó vào thùng rác. Thì ngay cái đó qua đó, quý vị có thấy được cái lẽ thật chưa? Thấy được lẽ thật gì? Tươi rồi héo tàn. Thì vậy là cái bông hoa nó thuyết pháp cho mình nghe. Đâu có gì thấy không? Đâu phải đợi kinh rồi quý thầy nói mới pháp đâu, mà sự vật chung quanh mình đang thuyết pháp, bông hoa nó đang thuyết pháp cho mình nghe. Rồi đó qua nó vậy, rồi thân mình có giống vậy không? Cũng giống vậy. Rồi quý vị thấy, quý vị ra quét xanh, à, rồi á, ngày hôm qua thì cái lá còn xanh, bữa nay là lá vàng rơi xuống đất, quý vị có nhìn thấy đạo lý gì không? Có thấy không? À, quý vị đi ngoài đường thấy tai nạn giao thông, hồi nãy thì rồ ga chạy, hú còi, à, nằm bất động đó, à, như một cái khúc cây, thì quý vị thấy ngay chỗ đó quý vị thấy được pháp chưa? Thấy được chưa? Đó là biến đổi mau chóng. À, rồi ngay nơi thân của mình quý vị cũng nhìn thấy được cái lẽ thật của thân mình. Đức Phật dạy rất là gần gũi, rất là thực tế. Giờ thân của mình đó là sạch sẽ, trọn vẹn hay là không sạch? Sạch hay không sạch? Không sạch hả? Không sạch thì sao mà mình không sạch? Mà sao mình yêu dấu, mình trao chuốt nó dữ vậy? Bởi vì thấy giờ kiểm tra lại như giờ nói những cái rất là mình dị gần như thế. Như tại sao mình phải xúc miệng chừng 5-7 bữa mình không có xúc được không? Rồi mình ngồi kế bên mình nói cho cao thanh lớn tiếng, mình văng chừng 2-3 hộp ngọc á, thì lúc đó người kế bên thì sao? Họ chạy hết trơn phải không? Thì như vậy là tại sao phải xúc miệng? Tại vì nó hôi phải không? Mình xúc cho nó bán ra mùi hôi đó. Rồi tại sao mình phải tắm vậy? Nếu không tắm chừng 5-3 bữa thì sao? Dễ chịu không? Thì ngứa ngáy ho suối. Thì đó là cái lẽ thật của thân nè. Đức Phật nói là nhớ nhớ bất tỉnh là vậy đó. Rồi chính vì mình nhìn trở lại mình sẽ thấy rất rõ là bao nhiêu thứ nó bài tiết ra, có chỗ nào mà sạch đâu. Mồ hôi, nước mắt, nước mũi bao nói ra nhiều khi còn ghê gởm nữa. Rồi quý vị thấy là lúc mượn vô, tức là ăn thức ăn vô thì lựa món này món kia phải không? Đủ thứ hết trơn, nhưng mà trả ra thì sao? Hôi rình sợ luôn, bụng mũi lại. Kiểu gì thấy đó là chúng ta quán chiếu thấy rõ được cái lẽ thật của thân này, thì đó nó phát sanh trí tuệ. Mà thấy được như vậy á là phá dẹp cái chấp mê lầm vậy thôi. Mình cho thân mình là đẹp, là sạch, là bền chắc, là trọn vẹn. Bây giờ chúng ta nhìn lại chúng ta thấy là nhơ nhớ, là biến đổi, là vô thường. Mà thấy được vậy là thấy được lẽ thật. Mà thấy lẽ thật đó là giác ngộ, là trí tuệ. Rồi quý vị thấy rõ được lẽ thật đó rồi đó, thì quý vị tu rất là nhẹ nhàng, rất là nhẹ nhàng. Niệm Phật rất là dễ nhất tâm, phải không? Cũng như đang bình tĩnh, như có người nào lại nói một câu gì nặng lên thì cái người đó là đương sân si lại, nói nặng nói nhẹ mình. Lúc đó làm sao? Nếu không biết tu thì người ta nói 3 câu mình trả lại 4-5 câu cho lời chứ không chịu lỗ. Đó là không biết tu, phải không? Còn giờ mình tu á thì bừng bừng đang lửa đốt lên, hít vô A Di, thở ra Đạo Phật, mạng sống mày chỉ trong hơi thở, phải không? Hên thua nhau làm gì? Người ta giận, người ta giận, mình chỉ an trụ nơi cái danh hiệu Phật của mình thôi, thì lúc đó là quý vị được bất biến ở trong muôn ngàn cái sự biến động. Chứ còn nếu người ta giận lại mình cũng giận theo luôn thì sao? Mình bị biến đổi theo người ta rồi, mình bị cảnh nó cuốn rồi. Mà quý vị thường bị cảnh nó cuốn hay là quý vị làm chủ được cảnh? Bị cảnh nó cuốn không? Bị gió nó thổi bay luôn không? Có không? Rồi những cái lúc mà phiền não nó đến, tự nhiên ngồi vậy an tịnh đi, bỗng nhiên khởi lên buồn, nhớ lại cái quá khứ của mình đã trải qua 4-60 năm về trước đó. Buồn cho cái số phận của mình, mình sẽ khổ nhất cho ai khổ bằng mình đó. Trên đời này mình khổ số 1, không ai khổ bằng tôi hết đó. Nếu có người nào lại cái tâm sự, chị ngồi xuống đây tôi kể cho chị nghe cuộc đời của tôi thăng trầm nhinh nhục khổ như vậy nè, rồi cái rưng rưng nước mắt. Mà nếu giờ cái buồn nó khởi lên mình không chạy theo, mình nhiếp niệm trở lại A Di Đà Phật, cái giận nó lên mình cũng không chạy theo, mình nhiếp niệm trở lại A Di Đà Phật, cái vui nó đến mình cũng vui nhẹ nhẹ thôi, mình cũng nhiếp niệm A Di Đà Phật, phải không? Cái lo nó tới nó khởi lên mình cũng không chạy theo cái lo, mình nhiếp niệm trở lại mình A Di Đà Phật. Như vậy buồn thương giận ghét phải quấy hơn thua đều là không có làm tâm mình dao động nữa. Như vậy đó, lần lần là quý vị an trụ nơi cái danh hiệu Phật rồi á, sẽ đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Đó là cái công phu tu hành á, là cao sâu, là khác của cái người biết niệm Phật, thấy được cái lẽ thật. Thì như vậy là nói quý vị buổi nói chuyện hôm nay là chúng ta làm thế nào để thành tựu được đại bi, thành tựu được cái lòng từ bi rộng lớn. Mà muốn thực hành được cái tâm từ bi rộng lớn, đại từ đại bi đúng như ý nghĩa của đạo tràng chúng ta, thì chúng ta phải tập lần lần, từ ở ngoài đi vào trong, từ gần cho đến xa, từ cạn đến sâu. Cái bước gần là mình tập bố thí, giúp đỡ những người nghèo khổ. Mình tập đó là cúng dường tam bảo, hộ trì chánh pháp, đem cái lẽ thật của Phật dạy để chia sẻ cho mọi người. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai á, mình tập á, cái lòng thương từ bi đối với những người gần gũi nhất ở trong gia đình của mình. Đó là tập ăn chay phóng sanh, mở rộng cái lòng thương. Mà muốn được cái lòng thương trọn vẹn á, thì chúng ta phải tu tập cái trí tuệ. Mà tu tập cái trí tuệ không phải gì xa lạ, chỉ nhìn lại ngay nơi bản thân của mình. Cái dai mượn trong từng giây từng phút, thân này chỉ tồn tại trong một hơi thở. Mình thấy rõ được như vậy rồi, tự nhiên tham sân si phiền não nó sẽ giảm bớt. Rồi cái tâm của mình dần dần sẽ an định, sẽ đạt tới cái chỗ nhất tâm bất loạn. Thì như vậy ngay trong cuộc sống của mình là được an vui, được hạnh phúc, được quan hỷ. Rồi sau khi nhắm mắt đã được vãng sanh cái phẩm cao nhất, thượng phẩm thượng sanh. Như vậy là kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. Minh Thành dẫn lời của Ngài Hoàng Bá để nhắc chúng ta một cái bài thơ đối với cái người tu là cần phải giữ vững cái lập trường của mình để mà hưởng được cái hương vị ngạt ngào của giác ngộ, là phải có cái ý chí dũng mãnh nắm giữ cái lập trường của mình. Thì như vậy đó, chúng ta mới đạt tới cái kết quả Ngài dạy: thoát trần việc ấy rất phi thường, nắm chặt đầu dây giữ lập trường. Nếu chẳng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương. Kính chúc cho tất cả quý Phật tử được thưởng thức một mùi hoa mai ngào ngạt của mùa xuân năm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cuối lời, Minh Thành hưởng nguyện mười phương tam bảo, long thiên hộ pháp, âm thầm gia hộ cho thầy trụ trì và chư tăng ở đây mãi là ngọn đèn bát nhã, soi sáng đường đi cho tất cả Phật tử cùng tu học đến bến bờ giải thoát. Kính chúc tất cả quý Phật tử luôn luôn tinh tấn niệm Phật, có được sự an lành trong ánh sáng từ bi của Đức Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ba pháp lành trong con hằng nhớ, bố thí muôn loài đều trọng niềm vui. Từ bi rộng độ muôn loài khiến cho đều thoát khỏi vòng trầm vòng buộc vô minh. Hôm nay chúng con mới thực sự hiểu trong tâm và thân chúng con luôn đầy đủ, có thể mang lại niềm vui an lành cho muôn loài, vật chất, tinh thần, ánh mắt, vẻ mặt, nụ cười. Hơn nữa, khiến cho chúng con xả đi được tâm tham lam keo kiệt và thấy được năng pháp thành tựu, sống lâu, sắc đẹp, an ổn, sức mạnh và tài hùng biện. Và đây là sự bắt nguồn của tâm tử bi. Chúng con là hiểu về sự duyên hợp của muôn pháp và từ đó sẽ thông cảm một cách nhu hòa, nhẫn chịu, vị tha, để thọ nhận niềm an lạc và xả ly tâm oán hận. Nước mắt cùng mặt trong muôn loại, dòng máu hồng lưu chuyển chẳng hai. Từ lòng từ bi con nhận được nguyện tự độ, độ tha thành chính giác, báo ơn thầy cùng chư Phật mười phương. Xin đức từ phụ Di Đà hôm nay kính biết, sống trong sự vay mượn hàng ngày, hôm nay chúng con đã nhận rõ được lẽ thật của cuộc đời, hư vọng huyễn hóa bào ảnh. Hôm nay chúng con đã rõ được nẻo về Nẻo về hôm nay đã hé lộ, áo thất bảo hoa nở đón mời. Đức Di Đà giang tay tiếp rước, xin ai đi, xin ai ai niệm Phật rước đi thôi. Chúng con xin nguyện sẽ tu học tinh tiến chuyên cần như lời thầy dạy, để báo đáp ân trên thầy đã không quản ngại từ miền Nam xa xôi đã quang lâm để khai đường dẫn lối cho chúng con. Hướng nguyện về trên thầy vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức, là cội bồ đề cho chúng con nương tựa. Giờ này chúng con xin cung kính chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng khởi thân chắp tay trang nghiêm làm lễ hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Xin ban công minh chuẩn bị. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều thành Phật đạo. Chúng cùng niệm Phật. Pháp giới chúng sinh thoát ly.